Tuấn Liêm và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý thính giả theo dõi bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay ngày 29 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Hôm nay bắt đầu xét xử phúc thẩm vụ án công ty Nhật Cường.
Bộ Y tế đề nghị tạm dừng các chuyến bay quốc tế đến và đi từ nhiều nước châu Phi.
Cộng hòa Pháp tiếp tục hỗ trợ 1,4 triệu liều vaccine cho Việt Nam.
Nam Phi chưa phong tỏa toàn quốc vì biến thể Omicron.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày hôm qua, theo giờ địa phương, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thăm trụ sở Văn phòng Liên Hợp Quốc tại Geneva và có cuộc gặp với Tổng Giám đốc Văn phòng Liên Hợp Quốc, bà Tatiana Baloya. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao quan hệ hợp tác nhiều mặt hiệu quả giữa Việt Nam với Liên Hợp Quốc, coi đây là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa. Thay mặt nhà nước Việt Nam, Chủ tịch nước gửi lời cảm ơn chân thành với Tổ chức Y tế Thế giới WHO, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF, Tổ chức COVAX và đề nghị các tổ chức Liên Hợp Quốc tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tăng cường tiếp cận và triển khai chiến dịch tiêm vaccine, giúp đỡ về vật tư, trang thiết bị y tế, cũng như hỗ trợ tư vấn chính sách, kinh nghiệm giúp phục hồi kinh tế xã hội dài hạn theo hướng xanh, bền vững, tự cường hơn. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Thụy Sĩ ngày hôm qua, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm bang Geneva và có cuộc gặp với Chủ tịch Hội đồng bang Geneva, George Dan Busco. Chủ tịch nước cũng đã gặp mặt cán bộ, nhân viên phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Geneva và chuyên gia Việt Nam làm việc tại các tổ chức quốc tế.
Tối qua tại Nhà hát lớn Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến dự lễ trao giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ 7. Phát biểu chỉ đạo tại lễ trao giải thưởng, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định sau 10 năm triển khai thực hiện kết luận số 16 của Bộ Chính trị về chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020, công tác thông tin đối ngoại đã đóng góp tích cực vào những thành tựu của các trụ cột đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân cũng như thành công của công tác tuyên giáo, góp phần khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Năm nay, ban tổ chức giải thưởng đã nhận được hơn 1.000 tác phẩm, sản phẩm dự thi, được thể hiện bằng 14 ngôn ngữ với nhiều loại hình báo chí và các sản phẩm thông tin, truyền thông. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao giải cho 102 tác phẩm, sản phẩm xuất sắc, gồm 1 giải đặc biệt, 10 giải nhất, 19 giải nhì, 29 giải ba và 43 giải khuyến khích.
Trong các ngày 27 và 28 tháng 11, Việt Nam đã tiếp nhận thêm khoảng 1,4 triệu liều vaccine Pfizer do Cộng hòa Pháp hỗ trợ. Trong đó có 400.000 liều qua kênh song phương và gần 1 triệu liều qua cơ chế COVAX, nâng tổng số liều vaccine Pháp hỗ trợ cho Việt Nam đến nay lên hơn 2 triệu liều. Đây là minh chứng sống động cho mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước và khẳng định tinh thần hợp tác, hỗ trợ nhau trong phòng chống dịch bệnh.
Thông tin từ Bộ Y tế, đến nay qua giám sát dịch tễ của virus SARS-CoV-2, hiện chưa ghi nhận trường hợp mắc COVID-19 với biến chủng mới Omicron. Bộ Y tế cũng đã báo cáo và đề xuất chính phủ xem xét chỉ đạo tạm dừng tổ chức các chuyến bay quốc tế đến và đi từ các quốc gia Nam Phi, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Eswatini, Lesotho, Mozambique và tạm dừng cấp phép nhập cảnh với hành khách đến và đi từ các quốc gia trên.
Chiều qua, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Giang cho biết trong hai học sinh sốc phản vệ sau tiêm phòng COVID-19 ở Sơn Động, Bắc Giang đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, đã có một em tử vong vào trưa ngày hôm qua. Một em tiến triển tốt hơn vẫn đang được tiếp tục cứu chữa tại bệnh viện. Nguyên nhân tử vong là do sốc phản vệ với vaccine, do phản ứng quá mẫn của cơ thể nên không phục hồi được, không liên quan đến chất lượng quy trình tiêm chủng.
Theo quyết định về việc quy định rõ trách nhiệm và quyền hạn của các đơn vị trong công tác chăm sóc và quản lý F0 trên địa bàn vừa được thành phố Hồ Chí Minh ban hành, trong vòng 24 giờ sau khi nhận được danh sách F0 từ trạm y tế xã, phường, thị trấn, trạm y tế lưu động phải tiếp cận hộ gia đình có F0. Trạm y tế lưu động phải có một bác sĩ, từ 1 đến 2 điều dưỡng do Sở Y tế điều động và ít nhất 3 nhân sự không phải y tế do địa phương điều động. Mỗi trạm y tế lưu động quản lý 50 đến 100 hộ có F0.
Từ 0 giờ ngày hôm nay, tỉnh Sóc Trăng nâng cấp độ dịch COVID-19 từ cấp 2, nguy cơ trung bình, tức là vùng vàng, lên cấp 3, nguy cơ cao, vùng cam. Trước đó, tỉnh Sóc Trăng đã ban hành văn bản về việc tăng cường biện pháp kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, từ 21 giờ ngày hôm trước đến 4 giờ sáng ngày hôm sau, người dân không ra đường, trừ các trường hợp cấp cứu, các lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch, phòng chống thiên tai, cán bộ, phóng viên, lực lượng làm công tác cấp thiết khác. Thời gian thực hiện từ ngày 28 tháng 11 cho đến khi có thông báo mới.
Theo kế hoạch, từ ngày hôm nay, các ngành chức năng của tỉnh Thanh Hóa sẽ triển khai tiêm 117.000 liều vaccine Pfizer phòng COVID-19 cho học sinh từ 15 đến 17 tuổi. Cũng từ ngày hôm nay, tỉnh Bến Tre sẽ tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh các lớp 7, 8, 9 và trẻ từ 16 đến 17 tuổi ngoài cộng đồng, với tổng số hơn 58.000 em.
Theo đại diện Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam VNX, cơ quan này chính thức được kiện toàn và đi vào hoạt động, sẽ thống nhất thị trường giao dịch chứng khoán, từ đó góp phần quan trọng đưa thị trường hoạt động hiệu quả, bền vững hơn. Trong thời gian tới, hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam sẽ mang tính đại diện của thị trường, chú trọng phát triển thị trường chứng khoán theo hướng an toàn, ổn định, hiệu quả, bền vững, công khai, minh bạch, hướng tới phát triển tài chính xanh, chứng khoán xanh, tăng cường mở cửa hội nhập, liên kết với các thị trường khu vực và thế giới, tiếp cận với các chuẩn mực và thông lệ quốc tế.
Bộ Giao thông Vận tải vừa có yêu cầu Tổng Công ty Hàng không Việt Nam cần khởi công công trình mở rộng sân bay Điện Biên trong tháng 1 năm 2022 và hoàn thành dự án trước tháng 10 năm 2023 như đã báo cáo. Xây dựng lại tiến độ thực hiện, báo cáo Bộ Giao thông Vận tải và Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên để phối hợp kiểm tra đôn đốc. Phía Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm khẩn trương làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên để thống nhất thời gian đóng cửa cảng hàng không Điện Biên, bảo đảm phù hợp, đáp ứng tiến độ hoàn thành dự án.
Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế vừa có yêu cầu Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm, Ban Quản lý An toàn Thực phẩm các địa phương phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh hơn nữa hoạt động xử lý vi phạm quảng cáo, đặc biệt là thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Cục An toàn Thực phẩm nêu rõ, trong quá trình triển khai, nếu gặp khó khăn vướng mắc, các bên liên quan cần có văn bản gửi cục để kịp thời giải quyết, xử lý. Nếu văn bản đề xuất của địa phương vượt quá quyền hạn xử lý, cục sẽ có văn bản gửi cấp có thẩm quyền để trả lời và hướng dẫn.
Sáng nay, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cường, viết tắt là Công ty Nhật Cường. Trước đó, ngày 10 tháng 5 năm 2021, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án sơ thẩm đối với 14 bị cáo trong vụ án này.
Chuyển sang phần tin quốc tế, các nhà khoa học Italia đã công bố hình ảnh đầu tiên cho thấy các đột biến của biến thể COVID-19 mới Omicron. Theo đó, biến thể Omicron có nhiều đột biến, gai protein đột biến hơn đáng kể so với biến chủng Delta, đặc biệt là ở các khu vực tương tác trực tiếp giúp biến thể xâm nhập vào tế bào trong cơ thể người. Những thay đổi này cho thấy virus đã có thể trở nên thích nghi hơn với con người. Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để nhận định những đột biến này khi kết hợp với nhau có thực sự khiến Omicron trở nên nguy hiểm hơn so với các biến thể trước đó của virus SARS-CoV-2 hay không.
Trước sự xuất hiện của siêu biến thể mới Omicron, Bộ Y tế Nam Phi cho biết chính phủ nước này chưa ra quyết định nào liên quan đến việc thắt chặt hơn các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Một quan chức của Bộ Y tế Nam Phi cho biết chính phủ không hề xem nhẹ sự xuất hiện của siêu biến thể mới và nhận thấy rõ tác động của việc thắt chặt hơn những quy định phòng dịch có thể gây ra đối với đất nước và nền kinh tế. Vì vậy, bất kỳ quyết định nào cũng phải được tham vấn rất kỹ với các bên liên quan.
Mỹ đang có kế hoạch tổ chức hội nghị cấp cao trực tiếp giữa Tổng thống Joe Biden và lãnh đạo các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN vào tháng 1 năm 2022 tại thủ đô Washington. Các nguồn tin trong ASEAN cho biết phía Mỹ đề xuất tổ chức hội nghị vào tuần thứ 3 của tháng 1 và đang thảo luận với các nước ASEAN về thời điểm cụ thể. Nếu được tổ chức, đây sẽ là hội nghị trực tiếp đầu tiên giữa Tổng thống Biden với các nhà lãnh đạo ASEAN kể từ khi ông nhậm chức hồi tháng 1 năm 2021.
Tổng thống Séc Milos Zeman ngày hôm qua đã bổ nhiệm ông Petr Fiala làm thủ tướng. Ông Petr Fiala là lãnh đạo Liên minh các đảng trung hữu. Liên minh gồm 5 đảng này kiểm soát 108 ghế trong số 200 ghế tại Hạ viện sau cuộc bầu cử tháng 10. Dự kiến chính phủ mới tại Séc sẽ hoàn thiện trong những ngày tới.
Đã có ít nhất 2 người thiệt mạng và hàng chục nghìn người phải sống trong cảnh mất điện khi cơn bão Agwen với sức gió lên tới 160 km/h mang theo lượng tuyết đổ bộ vào nhiều địa phương của Anh. Cơ quan khí tượng Anh vẫn duy trì cảnh báo màu vàng tại nhiều vùng và dự báo bão tuyết Agwen tiếp tục ảnh hưởng tới nhiều khu dân cư. Cơ quan này khuyến cáo người dân ở trong nhà hạn chế ra ngoài do mặt đường bị đóng băng và nhiều cây ngã đổ.
Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Sau khi dành trọn một ngày để nghỉ hồi phục, tuyển Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi lên đường sang Singapore dự AFF Cup 2020. Ở buổi tập chiều ngày hôm qua, toàn đội đón chào sự trở lại của Đỗ Hùng Dũng. Tiền vệ của Hà Nội FC hòa nhập rất nhanh với các bài tập cũng như không khí chung của đội tuyển. Hy vọng trong khoảng thời gian sắp tới, anh sẽ lấy lại được thể trạng và phong độ tốt nhất để cùng tuyển Việt Nam hoàn thành mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch tại AFF Cup 2020.
Trong trận đấu đáng chú ý nhất vòng 13 ngoại hạng Anh,
đội đồng bảng Chelsea bị cầm hòa 1-1 bởi Manchester United. Đôn Sancho đã mở tỷ số trước một cách bất ngờ cho Manchester United, nhưng Manchester United đã không thể bảo toàn tỷ số khi để Jorginho gỡ hòa trên chấm phạt đền. Một điểm từ Stamford Bridge là kết quả khả năng với Manchester United nếu so với hai trận thua trước Liverpool hay Man City. Phía trước, Manchester United vẫn là một trận đấu khó khăn với Arsenal tại Old Trafford vào tối thứ Năm ngày 2 tháng 12, còn Chelsea làm khách trên sân của Watford trước đó một ngày. Cơn mưa tuyết khá dày đã ảnh hưởng lớn tới lối chơi kỹ thuật của Man City. Dù vậy, thầy trò Pep Guardiola vẫn nhẹ nhàng vượt qua West Ham một cách dễ dàng. Hai lần bị từ chối bàn thắng vì lỗi việt vị, các cầu thủ Man City vẫn kịp ghi hai bàn thắng để có được thắng lợi 2-1 quan trọng.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối của chương trình, mời quý vị đến với những thông tin thời tiết với anh Tuấn Hiệp. Và anh Tuấn Hiệp ơi, không biết xu hướng thời tiết tại các vùng có gì đáng chú ý không anh?
Vâng, thưa chị Khánh Thư, thưa quý thính giả, trong ngày hôm nay thì miền Bắc tiếp tục chịu sự chi phối của khối không khí lạnh mạnh, lại còn được bổ sung vào chiều và tối nay. Vì thế, trong hôm nay, miền Bắc trời nắng sớm, không khí được sưởi ấm từ sáng, nhiệt độ ngày tăng nhanh, biên độ từ 1 đến 2 độ một giờ. Mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh miền Bắc sẽ phổ biến trong khoảng từ 24 đến 26 độ, trời nắng hanh. Tuy nhiên, sau 17 giờ khi nắng tắt, không khí không còn được sưởi ấm. Vì thế, nhiệt độ lại hạ nhanh, ngày biên độ tăng 1 đến 2 độ một giờ, thì tối và đêm nhiệt độ cũng giảm nhanh với biên độ 1 đến 2 độ một giờ. Khoảng thời gian đêm muộn và sáng sớm mai, nhiệt độ miền Bắc sẽ thấp dưới 15 độ, trời rét buốt về đêm và sáng. Trong khi đó, các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên dưới tác động của không khí lạnh và đới gió đông sẽ khiến cả một dọc Trung Bộ từ Quảng Trị trở vào đến Ninh Thuận. Khu vực Tây Nguyên trong ngày và đêm hôm nay có mưa vừa mưa to trên diện rộng. Trong đó, khu vực Quảng Nam, Quảng Ngãi, phần phía đông của tỉnh Kon Tum, Gia Lai là những nơi tương tác của không khí lạnh và gió đông diễn ra mạnh mẽ nhất, nên lượng mưa trong ngày và đêm phổ biến từ 70 đến 150 mm, có nơi trên 200 mm. Các nơi khác của miền Trung, Tây Nguyên, lượng mưa từ 10 đến 50 mm. Riêng khu vực các tỉnh từ Quảng Bình trở ra tới Thanh Hóa không nằm trong vùng tác động của gió đông, nên hôm nay trời nhiều mây và hầu như không mưa. Nền nhiệt các tỉnh vùng từ Thanh Hóa đến Quảng Bình trong hôm nay dao động trong khoảng 24 đến 26 độ. Khu vực Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế là 22 đến 24 độ. Còn các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, khu vực Tây Nguyên là 26 đến 29 độ. Ngày đầu tuần ở các tỉnh Nam Bộ cũng được dự báo là có mưa dông nhiều. Nguyên nhân là do khu vực này ngoài tác động của không khí lạnh còn có thêm ảnh hưởng của một rãnh áp thấp trục 6 đến 8 độ vĩ Bắc. Vì thế trong khoảng sáng và trưa nay, Nam Bộ trời nhiều mây, nắng gián đoạn, chiều và tối thì có mưa dông. Khu vực miền Tây có mưa nhiều nơi. Ven biển phía đông của miền Tây, vùng từ Bến Tre đến Cà Mau có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở Nam Bộ là 30 đến 32 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Chúc quý vị và các bạn có tuần làm việc mới tràn đầy niềm vui và hứng khởi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.